Ba La Mã. Văn hóa ẩm thực ở Bắc Trung Bộ. Gỏi cá Sầm Sơn, Thanh Hóa. Sầm Sơn, Thanh Hóa nổi tiếng không chỉ bởi bãi biển đẹp mà còn thu hút du khách bởi những đặc sản biển hấp dẫn. Trong các đặc sản đó không thể bỏ qua đặc sản gỏi cá, món ăn nổi tiếng của vùng biển xứ Thanh. Cá dùng để làm gỏi thường là loại cá ít xương, nặng chừng từ 3 đến 5kg. Đã được rửa sạch, dùng dao sắc, lọc riêng phần thịt. Thịt cá được thái thành từng lát mỏng và to bản rồi cho vào bát tô to. Cứ 1kg thịt cá thì vắt vào đó 5 đến 7 quả chanh. Trộn đều cho tới khi thịt cá từ màu hồng nhạt chuyển sang màu trắng ngà thì lấy ra và dắt kiệt nước rồi để sang một bát sạch khác. Tính để làm gỏi được làm bằng gạo hoặc ngô rang vàng rồi tán nhỏ thành bột. Trộn tính với thịt cá đã khô nước sao cho bề mặt của từng miếng thịt đều đã được tính bao phủ bày lên đĩa. Tiếp đến là công đoạn làm nước chấm. Với nguyên liệu chủ yếu là da và gan cá, thịt ba chỉ, trứng vịt và các gia vị như hành, tỏi khô, mẻ, mắm muối, mì chính, đường, hột tiêu, ớt, vân vân. Da và gan cá được băm nhỏ cùng với thịt ba chỉ rồi ướp với mẻ và các gia vị nói trên, cho mỡ, lợn và dầu ăn vào son, đun sôi để phi thơm hành tỏi, cho hỗn hợp trên vào xào, qua rồi thêm một ít nước, đun sôi nhỏ lửa khoảng từ 15 đến 20 phút. Trứng vịt đập vào bát, đánh tan, cho vào nồi khuấy đều. Nêm thêm muối và bột ngọt cho vừa ăn là được. Rau sống để ăn gỏi cá bao gồm các loại rau thơm như húng, ngò, răm và nhất thiết phải được bổ sung thêm các loại lá như đinh lăng, lá sung, mơ tam thể, vân vân. Bày tất cả lên mâm, đĩa cá gỏi màu trắng ngà, lấm tấm sắc vàng của tính, đĩa rau sống tổng hợp màu xanh lục, bát nước chấm thơm ngào ngạt và đặc sánh, thêm đĩa gia vị gồm ớt, khế, chuối xanh, thái thành lát mỏng, vài chiếc bánh đa cùng chén rượu nữa là bữa gỏi cá đã được chuẩn bị một cách chu toàn. Cách thưởng thức món đặc sản này cũng hết sức dân dã và đặc biệt. Thực khách dùng thìa sang một ít nước chấm vào bát của mình, lấy rau thơm làm bao gói, cuộn một miếng gỏi cá vào giữa, chấm ngập vào nước chấm rồi đưa lên miệng thưởng thức. Chắc chắn người ăn sẽ cảm nhận được vị ngọt thơm của cá gỏi, mặn mặn cay cay béo béo của nước chấm hòa quyện với mùi vị của một loại rau thơm. Thật là một cảm giác đặc biệt khó nói hết thành lời. Một chén rượu nhỏ để đưa cay, trong phút lâng lâng, chắc thực khách sẽ tự mỉm cười và cảm ơn vùng đất con người nơi đây đã có một món ăn lạ lùng và kỳ thú đến như vậy. Nem chua hạt thành, Thanh Hóa. Nhắc đến Thanh Hóa, đến hương vị quê xứ Thanh là nói đến nem chua hạt thành, chè lam phủ quảng, bánh gai tứ trụ, cá trà Sầm Sơn. Trong đó, nem chua còn gọi là nem quả là một trong những đại diện tiêu biểu nhất. Từng quả nem to bằng chiếc chén pha trà, gói bằng lá chuối tươi, lạc giang trắng, buộc quanh chữ thập, trông nho nhỏ, khéo léo. Trăm quả như một đã đại diện cho tình cảm gắn bó của người xứ Thanh lưu luyến tiễn chân du khách. Chỉ bằng bì lợn, thính thịt lợn, gia vị, chiếc lá đinh lăng, bánh tẻ, quấn ngoài cùng chút bí quyết gia truyền mà cái gói nhỏ vuông vắn có màu xanh của lá chuối, màu trắng của lạc đã làm say lòng người khi đến với vùng đất Thanh Hóa. Làm nem là một nghề độc đáo, không khó nhưng phải có những bí quyết nhất định. Pha chế là khâu quan trọng. Thứ gì làm trước, thứ gì làm sau, kết hợp, trộn như thế nào và khâu vệ sinh cũng như kỹ thuật gói nem cũng rất quan trọng. Nguyên liệu chủ yếu để làm nem bao gồm thịt nạc xay nhuyễn, bì lợn luộc chín, cạo thật sạch, lạng mỏng, bỏ vào máy cán thành sợi, chắc chừng 3cm, tính là gạo tẻ rang vàng, xay nhỏ mịn, gia vị còn có men, tiêu bắc, muối tinh, và bột ngọt vừa đủ. Đôi bàn tay xinh xinh thoăn thoắt gói nem, đặt viên nem đã vo sẵn vào lá chuối, cuộn, bẻ gốc, quả nem mới hình thành đã vuông vức. Cầm lá chuối xé sẵn, quanh chặt, ngoài cùng lấy lá mặt gói chặt, miệng ngậm đầu lạc xoay quanh, buộc chặt. Nhoáng đã xong quả nem rồi sâu thành, chục một, sau 1-2 ngày là ăn được. Khi ăn, nem bóc ra phải bảo đảm chắc, màu hồng, không dính lá, có vị hơi chua. Mùa nào ăn nem cũng ngon, nhưng thú vị nhất là cuối thu, sang đông và mùa xuân. Ngày Tết có nem để đón xuân, chén rượu nhắm với nem hạt thành thì thật là thú vị. Những ai có dịp tới Thanh Hóa đều mua nem về làm quà, và cùng với bước chân của du khách, quả nem nho nhỏ đã đem thêm tình người Thanh Hóa đến với bạn bè muôn phương. Bánh răng bừa Thanh Hóa. Những ngày Tết Nguyên Đán, Tết Đoan Ngọ, rằm tháng 7, các lễ tục ngày giỗ, trong nhà mỗi gia đình ở quê Thanh Hóa thường không thể thiếu bánh răng bừa, hay còn gọi là bánh lá. Bên mâm cỗ đầy nhiều thức ăn ngon, có thêm đĩa bánh răng bừa chưa bốc lá, bốc khói, nóng, xốp, dậy mùi thơm của hành mỡ. Và sau khi cúng xong, hạ cỗ xuống ăn vừa bốc lá, thật là một thú ẩm thực độc đáo. Nguyên liệu của bánh răng bừa không có gì đặc biệt. Gạo tẻ xay thành bột, thường là xay bột nước. Nếu bột khô thì phải pha nước vừa đủ. Đặt lên bếp nao, tức là đảo đũa liên tục sao cho không bị vón cục, không lỗi, không quá chín. Đến khi bột đặt sền sệt thì bắt ra. Lá gói bánh thường là lá dông hoặc lá chuối tươi đã được hơ lửa cho mềm, khó rách. Chân bánh là nhân hành, thịt băm, cũng có khi thêm ít lát cùi dừa. Nếu là bánh lễ chay hoặc đi lễ chùa thì nhân làm bằng lạc. Bánh gói nhỏ bằng ngón tay trỏ, nhỏ như răng bừa, sau đó đem đồ hoặc luộc. Loại bánh răng bừa có kỹ thuật cao là loại bánh có bột nhỏ, mịn, thơm, ăn dẻo và ngon. Ngày Tết hoặc ngày lễ, hầu hết các gia đình đều làm bánh răng bừa, vừa với tất cả những ngón nghề, những kinh nghiệm và cũng là dịp trổ tài của các bà, các chị trong công việc nội trợ. Cá mè sông mực Thanh Hóa. Sông mực, vườn quốc gia Bến An, có nhiều loại cá nhưng đặc sản vẫn là cá mè. Do đặc điểm của sông rộng gần 3.800 hectare, vừa có độ sâu trên 30 mét, lượng phù du sinh vật dồi dào nên cá mè vừa béo vừa to, có con nặng trên 30 kg. Ăn cá mè có nhiều cách như rán, nấu ôm, băm viên, rán chả, nấu lẩu, nhưng hấp dẫn nhất vẫn là cá mè luộc chín cộng thêm các món gia vị như rau thơm, ớt, chuối xanh, lộc sung, khế, giá sống. Cuốn bánh đa nem với các thứ trên để thưởng thức và cảm nhận ngay cái béo ngậy của thịt cá kèm theo vị chát của chuối, của sung, vị chua của khế, vị ngọt của giá sống, vị thơm dịu của rau thơm. Cuốn xong, chấm với nước mắm được pha chế với ớt, chanh, đường, tỏi. Được chấm với nước mắm ngon của Thanh Hóa thì còn gì bằng. Chất béo quyện với vị chát, vị chua, vị ngọt, vị thơm đã hấp dẫn vành môi, đầu lưỡi rồi, nhưng nếu được nhấm nháp với ly rượu ngon nữa thì thật là sảng khoái. Rượu nếp cẩm Thanh Hóa. Đến các bản làng của người Mường ở Thanh Hóa, du khách sẽ được dự những buổi sinh hoạt văn hóa rượu cần. Ngoài ra, du khách còn được thưởng thức một thức uống độc đáo khác nữa của người Mường, đó là rượu nếp cẩm, thứ rượu ủ không chưng cất. Thổ ngơi của xứ Mường đã ban tặng cho người dân nơi đây một loại lương thực hiếm có, gạo nếp cẩm. Cái màu đỏ tím từ vỏ trấu thấm vào đến tận ruột gạo, tạo nên một hương vị đặc biệt, khác với nhiều loại gạo nếp thường. Người dân ở đây thường dùng loại nếp cẩm để làm rượu. Cứ đến gần tháng 10 âm lịch, lúa nếp cẩm được bà con gặt từ trên nương, ruộng, đem về dập phơi khô, cất gác nơi khô ráo để chuẩn bị mẻ rượu dùng vào dịp Tết, hội xuân, dịp vui. Người ta dùng cối xay tre hoặc mái móc, vỏ xiên hoàng, xác bậc vỏ trấu, không để xay xác hạt gạo, sang sảy sạch sẽ, đem ngâm nước chừng 10 đến 12 giờ. Người xưa ủ rượu cẩm rất công phu, quan trọng hàng đầu là việc chọn men. Muốn làm men rượu phải có bí quyết gia truyền. Đặc biệt, những người làm men thường phải vào trong rừng kiếm sa nhãn và thiên niên kiện là hai vị chính dùng để làm men. Tất nhiên, còn phải kèm theo một số vị khác nữa. Từ rễ, củ, lá của mấy loại cây nhất định để đảm bảo cho rượu nếp cẩm có hương vị riêng. Gạo nếp cẩm sau khi được đồ chín tải ra nông tre hoặc sàn quạt nguội, cho men lá cây vào trộn đều ủ đúng 3 ngày. Gạo lên men thành cơm rượu thơm ngọt, cho vào chung sành, có thể đổ thêm một vài ít rượu nếp thường sẵn có. Bịch kín chung bằng lá chuối khô hoặc cũng có thể bằng nhiều lượt vải ni lông. Chum rượu được hạ thổ tại chỗ giọt danh của mái nhà để thường xuyên được chấm giọt mưa, giọt sương từ trên trời rơi xuống. Khi hạ thổ chum rượu, người Mường thường lầm sầm cầu khấn với nội dung xin thổ thần, thổ địa, cai quản giúp cho bình rượu thơm ngon, tinh khiết, đem lại sức khỏe cho người ốm yếu, sự trẻ trung cho người già cả, lòng chung thủy cho đôi trẻ. Sau 3 tháng 10 ngày, bình rượu thu hút đủ độ âm dương là rượu có thể đem dùng. Người ta đào rượu lên, dùng khăn sạch, tách bọc phần nước và bã. Rượu nếp cẩm vừa sánh vừa tím ống lên như mật, được hứng vào sừng trâu hoặc vào ấm sành, tùy theo độ tuổi và thể trạng mà nhâm nhi. Thấy đó quả là một liệu thuốc tăng lực và phấn chấn tinh thần. Phụ nữ mới sinh có thể dùng lòng đỏ trứng gà đánh tan nhuyễn với mật ong hòa với rượu nếp cẩm để phục hồi sức khỏe. Thứ rượu độc đáo này phù hợp với mọi lứa tuổi và giới tính. Chỉ một lần thưởng thức chắc chắn du khách sẽ thật khó quên. Hến Giàng, Thanh Hóa. Làng Giàng, huyện Đông Sơn, nằm kề bên sông Mã. Khúc sông này nhờ dòng chảy và nền cát đặc biệt rất thuận lợi cho loài hến sinh sôi. Hến được bán tại hầu khắp các chợ quê, làm ra các món ăn bình dân. Họ mua về chủ yếu để nấu canh, ruột hến luộc trắng nhờ nhờ, nước hến luộc trắng lờ đờ. Nhưng hến Giàng vỏ không đen và nước luộc trong, lại không có mùi vị hăng hắc. Nấu canh ngọt, xào lên rất ngon, làm mắm càng tốt. Đến nỗi vua chúa miệng quen ăn sơn hào hải vị cũng ưa thích, dẫn đến lệ làng Giàng hàng năm phải cung tiến hến. Xưa kia, hến tiến lên vua dĩ nhiên phải chọn lọc hết sức cẩn thận, đó là những con lớn, vỏ không đen, không sần sùi, sinh sống chỗ luồng nước sạch. Khi vận chuyển, hến phải mang theo cát và sông nước Giàng để hến vẫn được sinh sống trong môi trường quen thuộc. Đồ đựng hến phải là thùng gỗ hoặc thúng mũng mới, khảm sắn, đường, giấy bản, lá bời lời, để nước khỏi chảy và con vật không bị ô uế. Việc vận chuyển hến khá công phu, đúng là của một đồng công một nến. Trai tráng làng Giàng năm nào cũng phải thay phiên cắt lược gánh hến vào tận kinh đô Huế, đêm ngày lo ngay ngáy cất giữ sao hến không chết không gầy. Một con hến chết gây nhiễm bẩn cả thùng, hến bị gầy, tất nhiên vua ăn mất ngon. Hến chở đến kinh đô không thể dừng chân nghỉ, cứ thay phiên nhau gánh đi miết ngày đêm. Đã được tiền trạm báo tin trước, quan ngự thiện đợi sẵn ngay tại chỗ. Ông sai đầu bếp nấu thử dâng lên vua, thấy nước hến trong, có ánh biên biếc, vị ngọt thanh, không hắc, được vua phê chữ hảo, đoàn vận chuyển hến mới thở đánh vào, cất đi gánh nặng khỏi vai mà thông thả ra về. Có lần nhà vua đi qua bến Giàng, thấy một cô gái mò hến dưới sông, dáng hình rất xinh đẹp, đem lòng yêu. Cô tên là Hến, người làng Giàng, Vì nhà nghèo quá, ngày nào cũng phải lặn hụp dưới sông mò hến từ sáng đến tối để đổi gạo, mà tóc vẫn đen bượt, da dẻ vẫn nuột nà. Vua đưa hến lên thuyền ngự về kinh đô đổi tên Ngọc Hến, cho vào hầu trong cung. Ngày tháng trôi qua, ông vua già yếu dần. Trước khi từ trần, vua muốn ban ơn cho một số phi tần trẻ không con cái được trở về quê, trong đó có nàng Ngọc Hến. Họ muốn xin bao nhiêu vàng bạc làm vốn sinh nhai, cứ thực tâu bày. Ngọc Hến nói nàng không dám xin vàng bạc, chỉ xin nhà vua ban ơn trời để miễn cho làng vàng quê mình khỏi lệ cung tiếng hến. Nhà vua cảm động gật đầu. Làng vàng hến từ đó thoát nạn cung tiếng hến. Họ rất biết ơn cung phi Ngọc Hến đã gọi nàng là bà chúa hến. Cũng từ đó hến vàng có mặt khắp chợ cùng quê, đem cái ngon ngọt đến mọi nhà. Hến vàng tuy đắt giá hơn hến thường nhưng vẫn được nhiều người ưa chuộng. Hến vàng có thể làm được nhiều món ăn phong phú, canh hến nấu sao, giấm hến nấu lá tai chua hay là me chua, hến xào khô với miếng đậu xanh, hến xào nước với thịt nạc để kẹp bánh tráng, vân vân. Đặc biệt hến còn được dùng làm mắm, trở thành một món ăn ngon quý. Mắm hến dùng chấm bánh đúc, bún, bánh cuốn, thịt lợn luộc, vân vân đều thích hợp. Làm mắm hến tốn công, ngâm hến vào nước trong 3 ngày 3 đêm, mỗi ngày thay nước một lần để hến nhả hết cát, chất bẩn. Làm sạch vỏ hến, bỏ vào nước nóng vừa đủ để hến hả miệng nhưng không chết hẳn. Khiêu ruột hến ra, lọc bỏ con chết, trộn muối, không làm ruột đến dập nát, cho vào vải sành. Liều lượng muối tùy theo khẩu vị thích hợp, ăn mặn hoặc nhạt. Phía trên hến rắc một lượt muối mỏng, dùng vải màng thưa bịt miệng vải. Ngày phơi nắng, đêm thả sương. Nếu muốn hến chống ngấu, cho thêm chút men rượu, không được dùng men nhiều làm hỏng mắm. Khoảng 3 tháng, mắm đến chín, rang thính gạo trộn vào với hến. Lại đem vải mắm phơi. Nên nhớ mắm hến phải được nắng mới mau chín và dậy mùi thơm. Cũng như mắm tép, mắm hến để lâu càng ngon. Có khi người ta bỏ thêm riền, củ giả nát vào mắm hến để khi ăn tăng thêm mùi vị cay thơm. Việc bổ sung riền làm gia vị mắm hến tăng thêm tính cay, rất phù hợp với thịt hến bổ nhưng tính hàn, bởi nó sống dưới bùn nước. Những người tính hàn hoặc mắc bệnh hư hàn, ăn thịt hến cần có vị cay ấm của riền để làm giảm bớt tính hàn trong hến. Theo kinh nghiệm dân gian, thịt hến cũng như thịt trai, nhuận, được ngũ tạng, trị bệnh tiểu khát và lợi về quan tiết, đốt khớp. Hiện nay ở thành phố Thanh Hóa, những cửa hàng cơm hến rất đông khách và hến vàng được coi là đặc sản xứ Thanh. Chả tôm Thanh Hóa. Khi mưa bụi bay bay trong tiết trời se lạnh mà được ngồi quây quần quanh bàn ăn thưởng thức món chả tôm xứ Thanh thì thật tuyệt vời. Trên bếp than sực hồng đang ửng dần cùng với tiếng xèo xèo của mỡ bắt lửa thì cánh mũi dễ phập phồng bởi một mùi thơm khuyến rũ tỏa lan. Cách làm chả tôm không quá khó, song đòi hỏi phải tỉ mỉ cẩn thận. Nếu chỉ ẩu một chút thôi như chẳng còn hương vị gì. Để chả tôm được ngon như ý, phải chuẩn bị đủ nguyên liệu và gia vị cần thiết. Trước hết, cần phải chọn loại tôm bột đều con, bóc nõn nà, rắc hạt tiêu, hành, băm nhỏ, càng mịn càng ngon, rồi cho hỗn hợp vào chảo bắt lên bếp lửa hồng xào thơm. Sau đó là tuần tự, thịt ba chỉ, khổ mỡ nhiều hơn nạc. Đem thái hạt lựu, rán vàng, đem băm lẫn với bánh phở, thịt gất, hành khô, tiêu bột, mì chín, tất cả trộn đều, cho vào cối giã tay cho thật nhuyễn. Trong quá trình giã, có thể cho thêm mỡ nước chắc ra từ lúc rán thịt. Vỏ ngoài, Người ta chọn loại bánh phở dày và dai hơn bánh thường một chút, cắt chiều ngang 2 cm, chiều dài khoảng 7-8 cm, rồi rải nhân lên cuốn lại bằng quân cờ. Sau khi cuốn xong, kẹp chả thơm vào cái kẹp tre tươi rồi đem nướng, mỗi kẹp khoảng 4 miếng gọi là một gấp. Thang xoăn được quạt hồng trong cái an bằng đất, đặt gấp chả lên, quạt xoay qua, lật lại độ vài mùi thơm đã dậy. Khi chả thơm chín được bày ra trên đĩa sứ, ánh lên một màu vàng rộm hấp dẫn. Bên cạnh đĩa chả tôm là đĩa rau ghém đủ vị, thêm vài lá khế hình cắt sao, củ hành tươi chẻ nhỏ. Gấp một miếng chả tôm kèm rau ghém chấm vào bát nước mắm pha đủ chua cay mặn ngọt, có thêm một chút đu đủ xanh ngâm, làm dưa góp với đụng vào cái đầu lưỡi là cái sắc vị tuyệt hảo đã lan tỏa khắp giác quan. Vị ngậy đậm đà làm ta thêm vừa muốn ăn lại vừa muốn giữ lại cái vị đặc trưng của chả tôm trên đầu lưỡi như sợ nó tan mất. Bánh gai tứ trụ Thanh Hóa. Du khách có dịp qua huyện Thọ Xuân thường không quên mua bánh gai tứ trụ về làm quà. Cũng từ bột gạo nếp, đậu xanh, dừa, mỡ lợn, nhưng khác là có thêm lá gai đã trở thành đặc sản Thanh Hóa. Tứ trụ thuộc xã Thọ Diên, huyện Thọ Xuân, cách thành phố Thanh Hóa 40 km về phía Tây. Ở thế kỷ thứ 15, tứ trụ nằm trong vùng căn cứ khởi nghĩa Lam Sơn do người anh hùng dân tộc Lê Lợi lãnh đạo. Bánh gai tứ trụ khởi đầu là do người làng mía trong vùng làm ra để cúng dỗ Lê Lợi, Lê Lai, cúng ông bà tổ tiên trong Tết Nguyên Đán và dùng trong dịp lễ hội trong năm. Dần dần nghề làm bánh gai được phổ biến ở các làng tứ trụ, xã Thọ Diên và trở thành đặc sản của xứ Thanh, nổi tiếng cả nước. Để làm được bánh ngon phải trải qua một số công đoạn: gạo nếp cái hoa vàng xay lọc lấy tinh bột, mật mía loại ngon chất, thịt lợn nạc làm thành ruốc bông, đậu xanh đãi vỏ, đồ chín giã nhỏ, dừa già nạo thành sợi trắng như sợi cước, vừng rang, vàng thơm, lá gai, cây gai mọc trên đồi, củ gai thường làm thuốc an thai, tước gân, luộc lên, giã nhỏ lấy tinh bột, lá chuối khô để gói bánh, đem tinh bột nếp trộn với bột lá gai và mật mía rồi cho vào cối, đá, giã kỹ. Càng giã kỹ càng dẻo, bánh càng dai càng ngon. Công đoạn này quan trọng nhất, chất giả nhất gọi là luyện bột. Bột luyện xong nặn thành bánh, đậu xanh trộn với mật mía, với ruốc thịt cấy vào làm nhân. Bánh màu đen, ngoài vỏ cấy dừa sợi và vừng đã rang vàng. Sau đó dùng lá chuối khô để gói bánh, khoảng 10 lớp lá, xếp 5 cái bánh xếp thành một cuộn tròn, buộc lại bằng lạc giang nhuộm phẩm đỏ cho đẹp. Đặt bánh vào chõ, đồ cho lúc đến bánh chín. Bánh gai tứ trụ có hương vị thơm ngon, màu sắc bắt mắt, độc đáo. Các món rươi Thanh Hóa. Con rươi có tên chữ là bách cước trong chân hoặc là hòa trùng. Hình dạng giống con rết với màu xanh vàng tía. Rươi là loài sinh vật thân mềm ở vùng sông nước lợ. Ai mới thấy lần đầu tiên thì khiếp lắm, chứ đừng nói đến ăn. Nhưng khi đã tìm hiểu về rươi và thưởng thức rồi lại đâm ra nghiện. Các món ăn chế biến từ rươi đã trở nên phổ biến và độc đáo, trở thành thương hiệu của người dân thôn Văn Giáo thuộc xã Quảng Vọng của huyện Quảng Xương, Thanh Hóa, nhờ có đoạn sông Yên, còn gọi là sông Ghép, chảy qua trước khi đổ ra biển. Con rươi có vị béo ngậy và bùi, chứa khá nhiều đạm hơn cả cua gạch, tôm he. Có thể chế biến thành các món ăn như rươi nấu, rươi đúc trứng, mắm rươi. Nói về món rươi nấu, dùng nước sôi chùm rươi trong khoảng 15 phút hoặc cũng có thể dùng giấm rửa nếu lượng rươi ít nhằm thải bỏ chất nước trắng đục ra khỏi rươi. Cách này gọi là làm lông rươi. Chùm rửa rươi xong, đổ ra giá hoặc rổ có lỗ đan nhỏ để cho nước thoát hết. Gia vị để nấu rươi gồm có vỏ quýt, ớt, củ sả, khế, hành tươi hoặc khô, gừng củ cùng với các loại lá khác như lá lốt, lá gấc, lá đinh lăng. Tất cả gia vị vừa đủ thái nhỏ, rươi cho vào nồi đun vừa dùng đũa bếp đánh liên tục cho rươi tơi ra. Tới lúc thấy không còn nước trong nồi nữa thì đổ ra bát to hoặc đĩa lớn, đặt chảo lên bếp, phi hành mỡ cho thơm rồi đổ rươi vào xào. Sau đó cho tất cả gia vị vào xào tiếp, nêm mắm muối vừa ăn, xào cho khô hết nước là được. Rươi nấu ăn với bánh tráng vừng là tuyệt nhất. Món rươi đúc trứng được làm đơn giản hơn. Rươi đã làm sạch, đánh cho tơi, dĩ nhiên không cho gia vị như rươi nấu, trộn với củ hành hoặc hành tươi và băm nhỏ, một ít hạt tiêu sai và nêm mắm muối vừa ăn. Đập trứng vào, dùng đũa đánh trộn đều, đặt chảo lên bếp, phi hành mỡ cho thơm rồi đúc. Đun lửa vừa và đậy vung để khỏi chín táp. Gần chín thì mở vung cho thoát hết nước. Khi đó sẽ cảm nhận ngay được mùi thơm ngọt, một sắc vàng hấp dẫn của món rươi đúc trứng. Với món mắm rươi thì cách làm rất đơn giản, chẳng khác gì cách làm cá trỏng, cách làm mắm tôm, mắm môi, ruốc. Nhưng ít người ăn sống được món mắm rươi này. Vì thế, thường là phải chế biến bằng cách cho nhiều gia vị gồm hành củ khô hoặc rau tươi, gừng củ và sả củ, ớt tươi hoặc khô. Nếu có điều kiện thì thêm thịt ba chỉ. Tất cả thái và băm nhỏ rồi trộn với mắm sống. Phi hành mỡ cho thơm trong chảo rồi đổ mắm đã trộn gia vị vào, đảo đều khoảng 10 phút. Sau đó đậy vung đun tiếp 5-6 phút nữa là được. Mắm rươi chưng ăn với rau diếp, xà lách thì hiếm có thứ mắm nào ngon bằng. Cháo súp lươn Nghệ An. Nói đến ẩm thực Nghệ An, chắc chắn người ta sành ăn không thể quên đi các món ăn chế biến từ lươn. Món cháo lươn, súp lươn đã trở thành niềm tự hào xứ Nghệ. Với cách chế biến đặc biệt và hương vị hết sức đặc trưng, không nơi mô có được. Xã Long Thành thuộc huyện Yên Thành, một vùng chiêm trũng phía bắc Nghệ An, nổi tiếng với nghề bắt lươn. Trúm là ống nứa dài khoảng 60cm, một đầu đục thủng cho lươn chui vào, đầu kia bịt lại và có khoét lỗ thông hơi đề phòng lươn chết ngạt. Gần miệng trúm cài sẵn một chiếc bầy hình phễu đan bằng cật tre. Thợ săn lươn cứ chiều mang mỗi người khoảng 100 chiếc trúm ra đồng, cách chừng 5 mét đặt một chiếc. Khi đặt trúm, sao cho phần đầu nằm dưới mặt nước, phần sau ngẩng lên cao hơn. Lũ lươn có giác quan rất nhạy, hễ ngửi thấy mùi xun hoặc cua đồng mà người thợ săn làm mồi nhử bèn lách mình chui vào. Xưa nay loài lươn chỉ bò tới chứ không biết bò lui, nên mắc kẹt lại trong trúm không ra được. Sáng sớm hôm sau, thợ chỉ việc đi nhặt trúm về xổ ra, có khi 4-5 chú lươn cùng chui vào một chiếc trúm. Ngoài thả trúm bắt lươn, nông dân Yên Thành còn đi soi lươn. Đêm tối trời, mỗi người xách một chiếc đèn ra đồng, chọn thửa ruộng nào xăm sắp nước lội xuống, dùng đèn soi, lươn thấy ánh sáng bèn ngóc đầu dậy. Thế là bị thợ lươn túm cổ cho vào ôi, một dụng cụ chuyên dùng để đựng lươn cua cá đồng của người nông dân. Món cháo lươn có mùi lươn chín thơm lừng, khi ăn có vị ngọt pha lẫn tí cay, cộng hưởng với một cái mùi rau răm thơm rất hấp dẫn. Ngoài cháo lương, còn có món súp lương, ăn rất ngon, nhưng ít được chế biến bởi mỗi cân lương làm chỉ được 3-4 bát. Súp lương ăn với bánh mì nóng, vị cay đầm, khó quên. Miếng bánh mì giòn tan, nghe râm ran đầu lưỡi, vừa thưởng thức món lương vừa nhâm nhi ly rượu nghi đức, chính hạng, thật ít thú ẩm thực nào bằng. Ngoài ra, lương còn được dùng làm món lương cuốn lá lốt, lương bọc trong lá lốt rán như chả, làm một món ăn hàng ngày tuyệt diệu. Cháo lương là một trong những đặc sản của xứ Nghệ, đã nức tiếng trên khắp cả nước. Với người nông dân, con lương thật thân quen và giản dị. Ra đến chốn thị thành, xuất hiện tại các nhà hàng, thì những chú lương trở thành đặc sản với các cách chế biến cầu kỳ. Lương đem đến chế biến là lương đồng, không phải loại lương nuôi, đại trà. Để có được món lương ăn ngon, đòi hỏi người chế biến phải làm sạch nhớt lương. Kinh nghiệm được truyền lại là để làm sạch nhớt cần đun nước sôi, cho lương vào luộc như luộc gà, xong mới đưa ra róc thịt rồi mới chế biến. Lương lọc thịt, ướp gia vị xào, lương sống, da giả dập, lấy nấu nước súp. Nấu được nồi cháo lương ngon, đòi hỏi đôi bàn tay khéo léo tỉ mỉ của bà nội trợ. Lương được làm sạch, đem luộc, gỡ lấy thịt. Theo kinh nghiệm của những người sành ăn, người ta không mổ lương bằng dao mà dùng một thanh cật tre để tránh vị tanh. Nồi nấu những món lương cũng là nồi đất chứ không phải nồi đồng, nồi nhôm. Thịt lương xào với nghệ, một chút ớt sai, tiêu, nhất là không thể thiếu được những cọng hành tâm, chỉ mọc ở vùng Nghệ An, Hà Tĩnh, lá hành nhỏ xíu, nhưng mang vị thơm cay nồng đặc trưng. Cháo lương Nghệ An không xào thịt lương đến săn khô như cháo lương ở Hà Nội. Miếng lương để nguyên, vẫn mềm, ngọt, thấm đậm vị thơm cay của hành, của ớt, của tiêu, óng ánh sắc vàng của nghệ, điểm màu xanh của lá hành tâm. Chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy hấp dẫn. Xương sống lương được giả dập, rồi lọc lấy nước để ninh cháo. Gạo nấu cháo được chọn là loại ngon, pha thêm một chút nếp để cháo sánh hơn. Cái khéo của người dân ở đây là nấu cháo để nguyên hạt gạo mà ninh cho nhừ, chứ không giả nhỏ hoặc sai gạo. Cháo ninh thật kỹ, hạt gạo nở bung, không đặc cũng không được loãng quá. Khi ăn, lương trộn cùng cháo, thêm gia vị tiêu ớt tùy sở thích, ăn kèm vài ngọn rau ngổ, càng thêm hấp dẫn. Ăn bát cháo nóng, mồ hôi lấm tấm trên trán, dù giữa trời hè cũng nên dùng một bát nước chè xanh nóng để tráng miệng, mới cảm nhận được cái thú vị, cái đặc sắc của món cháo lương xứ Nghệ. Tuy không phải là cao lương mỹ vị, nhưng các món ăn dân dã từ lương đã trở nên quen thuộc không chỉ riêng của người xứ Nghệ, mà cho cả những ai một lần nếm thử hoặc có dịp tới xứ Nghệ. Nhúc Thanh Chương, tương Nam Đàn, Nghệ An. Chân gian xứ Nghệ có câu: ai về ăn nhúc thanh chương, dừng chân nếm thử vị tương Nam Đàn. Chưa là cao lương mỹ vị, nhưng nhúc thanh chương và tương Nam Đàn đã trở nên thân thuộc không chỉ riêng của người xứ Nghệ, mà cho cả những ai một lần nếm thử khi có dịp ghé qua vùng đất này. Bao đời nay, Nam Đàn vẫn tồn tại nghề làm tương truyền thống. Nam Đàn là một trong ba vùng làm tương ngon nổi tiếng, cùng với tương Bần của Hưng Yên và tương Cự Đà của Hà Tây cũ. Tương Nam Đàn độc đáo, khác hai loại tương kia ở chỗ nó là tương mảnh. Hạt đậu làm tương chỉ giả vỡ thành mảnh đậu chứ không nát như tương Bần. Trái tương Nam Đàn không có màu nâu như tương Bần mà vàng sánh như mật ong. Những mảnh đậu lơ lửng trong nước tương đặc quánh, thơm và ngọt liệm, chỉ nhìn thôi cũng thấy hấp dẫn, dù lượng muối bỏ vào làm tương không ít. nhưng vị đậm đà của muối biển đã chìm đi, nhường chỗ cho hương vị của thứ nước chấm đặc sắc. Bất kỳ gia đình nào ở Nam Đàn cũng có thể làm tương, như những người thành thạo có bí quyết để làm ra những chum tương đặc sản Nam Đàn thì không phải nhiều. Kinh nghiệm làm tương được các bà, các mẹ ở Nam Đàn truyền dạy cho con gái như một chút vốn cho cuộc sống mai này. Ngoài việc tự làm tương để ăn hàng ngày, người dân Nam Đàn cũng làm tương để dành tặng bạn bè gần xa. Muốn có một chum tương ngon, người làm cẩn thận lựa chọn từng cái chum. Chum được nung chín đều, men láng bóng. Tiếp đến là công việc chọn lựa loại tương thực để nấu cho làm mốc. Các loại lương thực thường chọn để làm mốc bao gồm gạo tẻ, gạo nếp, kê hoặc ngô. Gạo kê hoặc ngô sau khi nấu đồ lên như sôi được trải đều ra nia và phun đều một lớp nước chè xanh đặc sánh trước khi phủ lên một lớp lá dày để đem đi ủ trong buồng kín. Các loại lá dùng ủ phải là lá dày có khả năng giữ nhiệt tốt. Thông thường người dân xứ Nghệ chọn lá nhãn, lá chuối, lá chè xanh hoặc lá rán để ủ mốc làm tương. Người ủ mốc làm tương cũng hay kiên kỵ lắm, chọn người đi hái lá ủ, chọn ngày ủ, ngày mở nia mốc ra xem. Trong thời gian ủ, việc thăm và đảo mốc được thực hiện từ 1 đến 2 lần. Sau 12 đến 15 ngày ủ, nếu thấy mốc lên đều, màu vàng da cam hoặc màu đen ống như mật, nếu là mốc được ủ bằng gạo nếp. Phủ khắp mặt trên mặt dưới của nia là được. Lúc này, mốc được bóp vụn ra và đem đi phơi nắng cho thật giòn và cuối cùng là cho vào chum hoặc túi ni lông giữ kín chờ ngày ngã tương. Song song với quá trình phơi mốc ngoài nắng, người làm tương phải rang chín đổ tương lên đem nấu, vớt bỏ vỏ, sau đó cho vào chum và đem phơi nắng. Công đoạn phơi nắng chum nước tương làm khá công phu, mỗi ngày 2 lần vào buổi sáng và buổi chiều. Chum nước tương phải được khuấy đều với thời gian từ 10 phút một lần, đồng thời phải được thực hiện khi mặt trời chưa mọc và mặt trời đã lặn. Nếu làm sai quy trình này hoặc trong giai đoạn phơi gặp đợt mưa kéo dài nhiều ngày, chum tương rất dễ bị chua hoặc có mùi khó chịu. Sau 7 đến 9 ngày phơi nắng, tương bắt đầu được ngã. Ngã tương thường là buổi khuya, là quá trình trộn hai thứ mốc và muối đã rang vào chum nước tương đã phơi. Tỷ lệ mốc, đổ tương và muối là 1:1:1. Sau ngày ngã tương một tuần, ta đã có được một chum tương vừa ngon vừa thơm, màu óng ánh, dùng để ăn quanh năm với mùi vị tuyệt hảo. Trước cách mạng tháng 8 ở xã Tự Trì, gồm bố Đức và bố Ân, có bà Phiên Cả, con dâu cả cụ cử nhân Nguyễn Văn Cận, là người làm tương Nam Đàn ngon nổi tiếng. Thịt bê luộc tái chấm với tương Nam Đàn của bà Viên thì ngon tuyệt. Ai đã từng ăn thịt bò, thịt dê luộc chấm với nước tương ngọt, có ít gừng, tỏi thì không quên được hương vị đặc biệt này. Cư dân Nam Đàn thường giã nhỏ lạc rang hay vừng đen hòa với nước tương sền sệt để chấm chuối xanh hay khế chua thái mỏng ăn với cơm. Dắt xôi nếp mà chấm với nước tương ngọt cũng khá hấp dẫn. Sinh thời, Bác Hồ cũng rất thích ăn tương. Mỗi lần ra Hà Nội thăm bác, đoàn đại biểu quê hương Nam Đàn luôn mang theo tương ngọt ra làm quà biếu bác. Nếu như Nam Đàn có nghề làm tương thì Thanh Chương lại nổi tiếng với nghề làm nhút. Nhút Thanh Chương thường là nhút mít. Những vườn mít triệu trái của Thanh Chương là nguyên liệu chính cho món ăn này. Mít non gọt vỏ, loại bỏ hột, được thái mỏng ra, ngâm nước gạo cho thật trắng. Một ngày sau vớt ra trộn lẫn vài thứ lá, gia vị và đem muối như muối dưa cải. 1 đến 2 tuần sau là có thể ăn được. Nhút có màu trắng nõn, thơm ngon, ăn có vị bùi và béo. Có dịp bạn hãy thử về xứ Nghệ để thưởng thức hai món ăn bình dị nhưng mang nét đặc trưng này và nghe những làn điệu dân ca sâu lắng ngọt bùi đến nao lòng của người làng quê nơi đây.